Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Chánh Pháp Hoa, quyển thứ 3, phẩm thứ 4, Tin Ưa, trang 399. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hùng danh Đức Bổn Sư 3 lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay mình học tới quyển thứ 3 của bộ Kinh Chánh Pháp Hoa, tức là phần thứ 4 là Tin Ưa. Tin Ưa thì tiếng trang 399, chữ nho của nó là Tín Lạc. Tín Lạc thì cái phẩm này ở trong bản Kumara Thập dịch là Tín Giải. Tín Giải tức là tin và hiểu. Tín tức là tin, tin tức là tin tưởng, và giải tức là mình hiểu được, rõ được. Còn ở đây là Ngài Trúc Pháp Hộ dịch là Tín Lạc. Tín thì cũng là tin tưởng, mà lạc tức là vui. Thành ra các ngài ở trong Linh Sơn dịch là Tin Ưa. Bởi vì nếu mà mình dịch là chữ tin vui á, thì chữ tin đó người ta không nghĩ là tin tưởng, mà người ta nghĩ là tin là tin tức. Tin vui thì rất là cái tin vui thôi, chứ không phải là tin tưởng và vui mừng. Giống như ý nghĩa của đây Tin Ưa. Tin Ưa tức là tin tưởng, và ưa thích tức là vui mừng đó. Thì cái phần này quý Phật tử học nhớ lại Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mình học rồi, bản của Ngài Kumara Thập đó. Tức là mình học, mình hiểu phần thứ nhất đó, tức là Đức Phật phát ra cái ánh sáng, tức là ánh sáng điểm lành. Xong thì Ngài Từ Thị, Ngài Di Lặc nó mới hỏi Ngài Văn Thù cái điểm đó là điểm gì. Thì Ngài Văn Thù trả lời đó, những cái kiếp trước đó, tôi đã thấy các Phật khác cũng vậy. Thế mà khi nào mà ông mới phát ra cái ánh sáng như vậy, tức là ông sắp giảng cái Kinh Pháp Hoa, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thành ra Ngài Di Lặc mới thấy vậy, mới là mừng, chính chúng mới tin tưởng ở đó. Thì qua phẩm thứ hai tức là phẩm phương tiện. Phẩm phương tiện đó tức là Đức Phật mới nói cái đó, nói với Ngài Xá Lợi Phất đó, tức là cùng nói về cái phương tiện. Rồi tới phẩm thứ ba mới là phẩm thí dụ. Quý vị nhớ là nửa cái quyển đầu, nửa quyển đầu của Kinh Pháp Hoa đó là nó khai quyền hiển thật. Nó giống như hôm trước mình nói ở trong cái bộ Kumara Thập giảng đó, tức là Đức Phật giảng nghĩa cho tất cả tín chúng rằng hồi nào bây giờ Đức Phật giảng những pháp môn khác không phải là sai, nhưng mà tại vì căn cơ của các ông nó tới cơ đó thì Đức Phật giảng đó. Bây giờ Đức Phật mới mở cho các quý ngài lên cao này, đến cái cấp tột cùng bây giờ ấy, tức là Phật thừa. Đức Phật mới dùng những cái thí dụ giảng, giảng cái thí dụ của cái nhà lửa, tức là nhà bị cháy đó. Vì nhớ tức là tam giới vô ăn, vô nhu hòa trạch, ba nhà lửa tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều bị khổ hết. Tất cả mọi người đều phải ra khỏi cái nhà lửa đó, mà chỉ có một con đường duy nhất là Phật thừa, là tu theo cái Phật tính đó thôi. Xong cái phẩm đó là phẩm thứ ba rồi nhé, thì cái phẩm này tức là bốn ngày đại từ của Đức Phật, tức là tu Bồ Đề, Ca Chi Diên, Mahakajip về một quyền liên, mới đứng lên nói cái thí dụ, tức là các ngài nói thí dụ chứ không phải Đức Phật nói nữa, nói thí dụ của người cùng tử, tức là cái chàng thanh niên của bỏ nhà đi á. Quý vị nhớ hôm trước mình học bản Kumara Thập nó cũng giống vậy rồi, tức là các ngài nói bây giờ chúng con hiểu cái ví dụ Đức Phật nói ra như vậy, giống như chúng con cũng như là cái đứa mà nghèo như vậy, thấy cha rồi không có dám tin tưởng, cứ là đi làm thuê lần hồi kiếm ăn vậy thôi, tức là cứ lo tu theo những pháp tiểu thừa. Bây giờ về Đức Phật mới thấy bây giờ căn cơ nó khá rồi, mới là truyền cho cái pháp đại thừa, tức là cuối cùng thì truyền cho tất cả tài sản. Quý vị nhớ cái phẩm bên Kumara Thập rồi ha, các ngài nói cái phẩm nó xong rồi á, thì Đức Phật lại nói trở lại thêm một cái thí dụ nữa, là cái thí dụ cây thuốc, tức là phẩm tới này, phẩm thứ năm này. Quý vị nhớ hồi mình học bản Kumara Thập thì Đức Phật cũng nói như vậy, tức là Đức Phật nói đúng ra tôi hiểu ý các ông, nhưng mà không phải là chúng tôi thấy tại cái căn cơ của các ông như vậy. Như vậy tất cả Phật pháp nó đều như là cơn mưa, dưới xuống hết, cây to cỏ nhỏ thì đều thấm hết, nhưng mà cái căn nhỏ thì thấm được ít, ví dụ như cái cỏ nhỏ thì thấm ít nước, cây to thì uống được nhiều nước, có thế thôi. Cái căn của các ông hạ liệt thì các ông hứng được ít, căn người nào lớn thì hứng được nhiều, có vậy thôi. Thành ra Đức Phật mới nói thêm cái thí dụ đó. Thì bản Kumara Thập là chỉ có một cái thí dụ đó thôi. Thì bản Kinh Chánh Pháp Hoa này mình sẽ, tức là kỳ tới mình học đó, nó sẽ có thêm hai cái thí dụ nữa, tức là thí dụ thầy thuốc với thí dụ đồ gốm. Thành ra mình mới nghe nói là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có 9 cái thí dụ, nhưng mà bản Kumara Thập chỉ có 7 cái thí dụ thôi. Thì tới mình học như vậy. Sau cái phẩm thứ 5 nữa rồi thì qua tới phẩm thứ 6 đó, thì Đức Phật lúc đó mới thọ ký cho bốn ông này, tức là thọ ký cho Hàn Thanh Văn, Tu Bồ Đề, Ca Chin Diên, Mahakajip với đại một quyền liên này. Tức là cái phần này là 4 ngày đại đệ tử của Đức Phật này nói cái thí dụ lên để trình bày cho Đức Phật hiểu, là chúng con đã hiểu cái ý của Đức Phật rồi và bây giờ chúng con nói cái ví dụ này cho ngài nghe. Thành ra quý vị nhớ, mình học kinh Diệu Pháp Liên Hoa bản Kinh Ma La Thập rồi thì mình đã hiểu rồi. Bây giờ mình chỉ nói nó cũng giống giống như vậy, dĩ nhiên là cũng có một vài cái điểm nó khác nhau. Và nhất là cái văn của ngài Trúc Pháp Hộ đó, thì cái ý tưởng của ngài khác, chứ mình nói rồi quý vị nhớ, tức là chủ yếu của ngài nói cho các nhà nho, còn ngài Kumara La Thập là làm biểu trình cho ông vua, tức là vua quan đó thì họ thích cái bản Kumara La Thập. Mới tới từng đoạn một như vậy mình sẽ phân tích cái điểm nào tại sao mà nó khác như vậy, hoặc là có những đoạn mà nó trong Kumara La Thập không có, và có những đoạn mà trong Trúc Pháp Hộ này lại không có. Lúc bây giờ tôn giả Tu Bồ Đề quý vị biết rồi, Subhuti, tức là ngài giải không đệ nhất, còn có tên là không sanh thiện hiện gì đó. Thì là quý vị thấy ở trong cái kinh Kim Cương thì nói là cụ thọ thiện hiện khởi thịnh nhé. Cụ thọ á, tức là ngài Tỳ Kheo, kỳ trước mình học trong bản Kumara La Thập mình học rồi. Cụ thọ, cụ á, tức là cụ túc, thọ tức là nhận đầy đủ cái giới cụ túc, tức là cụ thọ ý nghĩa là Tỳ Kheo, có vậy thôi, tức là ông sư xuất gia, tức là người xuất gia thì gọi là cụ thọ. Thì cái tên khác của ngài Tu Bồ Đề là thiện hiện, là không sanh. Quý vị nhớ hôm trước mình học bản Kumara La Thập mình có nói những cái chi tiết về vấn đề đó, lúc mà ông sanh ra đó, rồi tài sản mất đi gì đó. Thì thôi bây giờ nếu mà mình lặp lại cái đó hoài nữa thì tới bao giờ mới xong. Giờ bây giờ quý vị nhớ vậy thôi, tức là ngài là Bà La Môn, về sau Đức Phật sẽ thọ ký cho ngài là danh tướng Như Lai ở trong cái bản Kumara La Thập. Còn ở trong cái bản này, bản của ngài Trúc Pháp Hộ này á, thì cái tên ngài dịch là Xưng Thán Như Lai. Thì cho quý vị thấy là mỗi cái tên cũng khác nhau nữa, thật ra không phải khác hẳn đâu. Cái bản chữ Sanskrit á, tức là bản chữ Phạm nó thì nó giống nhau, nhưng mà các ngài dịch ra cái nghĩa nó khác chút xíu. Tới đâu mình nói tới đó. Rồi Ca Chin Diên, tức là cái ngài nghị luận đệ nhất, thì ngài này là Bà La Môn. Thì hai ông này đều là Bà La Môn hết, tức là các ông tu Bà La Môn rồi sau bỏ đi tu theo Phật nữa. Thì ông Ca Chin Diên hôm trước mình nói rồi, ông là cháu của ông Atila, ông tiên Atila đó, cái ông mà lúc Đức Phật sanh ra rồi ông ấy lại ông ấy đoán đó, ông ấy coi Đức Phật thì ông ấy nói là sẽ thành Phật hoặc là thành chuẩn thánh vương gì đó. Ông Atila này thì ông mất, nhưng mà cháu của ông ấy là Ca Chin Diên. Thì Ca Chin Diên là về sau ấy, làm đạo sư, tức là làm cũng như là ông thầy ở cúng ở trong cái triều đình của nước Ma Kiệt Đà. Rồi ông ấy hỏi Đức Phật hai câu, Đức Phật trả lời được thì ông ấy quy theo Đức Phật luôn, rồi ông đi theo. Và sau khi mà Đức Phật trả lời hai câu đó thì ông đắc La Hán luôn, tức là cái ông Ca Chin Diên này tu hành cũng khá lắm. Rồi ông Đại Ca Diếp, tức là Maha Ca Diếp là đầu đà đệ nhất, quý vị biết rồi, ông này cũng là Bà La Môn, ông có vợ, hai ông bà nó đều cùng đi tu hết. Thật ra thì hai ông bà lấy nhau nhưng mà không có ân ái, nói với nhau rồi đời đời kiếp kiếp gặp nhau á, trợ giúp cho nhau để tu hành gì đó. Quý vị chắc nhớ lại cái chuyện của ngài Maha Ca Diếp á, ông cũng là Bà La Môn mà ông ấy quy sau khi Phật thành đạo 8 năm, rồi về sau ông ấy mất. Quý vị nhớ lúc mà Đức Phật mất rồi á, thì sau ông ấy đi vào cái núi Kê Túc ở xứ Ma Kiệt Đà, rồi ông mất tích luôn ở trong á. Thì giờ ông là một trong những người mà duy nhất mà mất tích mà không biết là đi đâu, nhưng mà ông mất sau Đức Phật. Tại vì sau khi Đức Phật chết rồi đó thì ông mới lập cái kỳ kết tập kinh dịch là đầu tiên. Vì sau ông đi vô núi Kê Túc, ông mất trong núi Kê Túc. Rồi ngài Đại Mục Kiền Liên, tức là Maha Mục Kiền Liên, tức là ngài thần thông đệ nhất, thì ông này không phải là Bà La Môn. Quý vị nhớ lúc đầu mà mình học ở trong cái bản Kumara La Thập trước ấy, thì tôi có nói lộn nói là Bà La Môn nhưng mà không phải. Chỉ có Xá Lợi Phất mới là Bà La Môn, còn ông Mục Kiền Liên không phải là Bà La Môn. Ông là con nhà giàu vậy thôi, nhà ông giàu dữ lắm, chuyện của ông La Bốc á. Thì ông ấy là đồng tu với Xá Lợi Phất, ông đi tu cùng với ông Xá Lợi Phất và ông quy theo Đức Phật 7 ngày ấy, thì đắc La Hán rất là nhanh. Rồi về sau ông mới được thụ ký ở trong cái bản Kumara La Thập, thì là Phật Damala bạch trên đàn hương. Thì ở trong cái phần Chánh Pháp Hoa như này á, thì tên của ngài sẽ là Kim Hoa trên đàn hương, nó hơi khác chút xíu vậy thôi. Cũng như là ông Maha Ca Diếp nữa, thì trong quyển Kumara La Thập thì gọi là Quang Minh Như Lai, còn ở trong cái Trúc Pháp Hộ này thì gọi là Đại Quang Minh Như Lai. Lúc bây giờ tôn giả Tu Bồ Đề, Ca Chin Diên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên được nghe pháp lớn chưa từng có, vốn chưa từng nghe, tức là nghe cái pháp của não rồi, các ngài đâu có nghe vậy. Thì các ngài nghe Đức Phật dạy tứ diệu đế bát chánh đạo, dạy cái tu làm sao có chứng có đắc thành La Hán, mà bây giờ Đức Phật lại nói cái này tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tính hết, muốn tu cái gì tu, lòng vòng cũng vẫn ở trong cái tam giới thôi, tức là vẫn ở trong cái nhà bị cháy vậy, duy nhất là phải tu theo Phật thừa mới đi ra được. Được nghe pháp luận chưa từng có, vốn chưa từng nghe, và thấy Đức Thế Tôn thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất sẽ thành đạo vô thượng chánh chân, vừa mừng vừa sợ phấn chấn, đều từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước chỗ Đức Thế Tôn, sửa y để trần vai phải, quỳ gối chắp tay chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn mà trong lòng hân hoan sáng suốt, thân tâm cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng, tâm trí chuyên nhất bạch thuận lần, tức là nhất tâm kính bạch đấng đại thánh chúng con. Tức là quý vị thấy cái thủ tục này thì cũng giống như ngày Tu Bồ Đề ở trong kinh Kim Cang, tức là cũng là chỉnh áo bảy vai hữu rồi quỳ gối bên phải sát đất rồi mới thưa thỉnh: kính bạch đấng đại thánh, chúng con đứng đầu chư tăng tuổi già suy yếu, tức là nhập đại đệ tử, kính mong Thế Tôn cho chúng con được niết bàn. Tâm trí của chúng con vẫn mong cầu đạo vô thượng chánh chân, nhưng sức tinh tấn của chúng con đã suy giảm, không thể kham nhận việc gì nữa. Tức là các ngài nói cũng như là chúng con bây giờ hồi nào giờ đi theo Phật mấy chục năm nay rồi, bây giờ già cúc bình thiết rồi, bây giờ kêu làm cái gì khác là làm khó nổi quá, hồi nào giờ thì thôi bây giờ cho tới đó tới luôn vậy thôi. Như Lai trước đây giảng pháp, chúng con theo thứ tự ngồi an định trong chúng lắng nghe, không dám mỏi mệt hay nhàm chán. Lúc ấy Như Lai vì chúng con thuyết pháp, chúng con đã được ở nơi không vô tướng vô nguyện cho đến các pháp của Phật. Quý vị thấy rõ ngày Trúc Pháp Hộ hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là tam pháp ấn này thì bàn Kumara La Thập vẫn là không vô tướng vô tác, chỉ có ngày Trúc Pháp Hộ là dám nói thẳng như vậy, không vô tướng vô nguyện. Tức là vì các ngài là ông tỳ kheo, ông sư, là ngài là đệ tử của ngài Trúc Cao Tọa, ngài đi tu và ngài đi hành cước rất là đông, rất là nhiều chỗ. Quý vị thấy tức là đi rất nhiều chỗ, đi trở lại bên Afghanistan rồi đi rất nhiều chỗ khác nhau, ngài rất là có nhiều kinh nghiệm. Thành ra ngài mới trở về, rồi ngài mới nói cái này. Thành ra ngài nói cái này chủ yếu theo đúng chính pháp, vì các ngài thầy tu ngày xưa các ngài sợ lắm, sợ không dám nói bậy, hãm mà nói sai ra thì tức là đọa địa ngục. Thành ra các ngài không dám nói sai. Thì nhưng mà ngài Kumara La Thập thì quý vị biết nữa, hôm trước mình phân tích rồi phải không, ngài Kumara La Thập viết chủ yếu là cho các quan, cho các vua. Thành ra nói mà không vô nguyện nữa thì các ngài hơi khó chịu, bởi vì các ông quan ông vua bao giờ muốn phải có được cái gì chứ, cũng cái gì phải được cái chút đỉnh chứ, không có nhiều thì ít đi. Nó thành ra mới sửa lại không vô tác thôi. Vô tác tức là không phải là không vô nguyện, tức là có ngày nguyện đi, nguyện ít thì được ít, nguyện nhiều được nhiều, có thế thôi. Thì cũng không phải sai với luật nhân quả của Đức Phật, nhưng mà như vậy thì không đúng hẳn. Quý vị thấy rõ rệt, tức là nó không phải sai, nhưng mà ấp thiêng cho người ta, tức là nó hấp dẫn đối với hạng người đó. Cũng giống như quý vị mời người ta lại ăn cơm, mời Việt Nam lại ăn cơm thì phải có cơm, canh, đồ mặn, đồ xào gì hết. Còn nếu mà mời Mỹ lại thì quý vị mà ăn như vậy mấy lần thôi nó tét, chạy nó cũng xin thank you bye bye phải không? Vậy thôi chứ gì? Thì cái ấp riêng của người ta là như vậy. Thì gặp Mỹ thì mình cứ nấu món Mỹ cho người ta ăn, ví dụ vậy. Không tạo tác đối với tất cả Pháp, ưa thích các việc làm của chư Bồ Tát Như Lai đã nhiều lần khuyến khích giáo hóa cho chúng con. Cái câu này quý vị thấy nó dịch nó kỳ cục. Quý vị thấy ở trên này, chúng con đã được ở nơi không vô tướng cho đến Pháp của Phật, không tạo tác đối với cả Pháp mà lại ưa thích việc làm của các Bồ Tát. Thật ra cái câu này quý vị phải đảo ngược nó lại, tức là Như Lai đã nhiều lần khuyến giáo chúng con ưa thích việc làm của các chư Bồ Tát, nhưng chúng con đối với ba cõi chỉ muốn vượt qua. Thành ra quý vị hiểu nó rõ hơn, tức là Đức Phật đã giảng cho các ngài phải thích cái việc làm Bồ Tát, tức là phải lo cho chúng sinh thêm, nhưng mà các ngài không có thích như vậy nhiều. Chứ nếu mà ví dụ bây giờ quý vị đọc theo như vậy, ưa thích các việc làm của các Bồ Tát, tức là các ngài đã ưa thích rồi, thì Như Lai cũng thích gì? Thường tự suy nghĩ cho rằng mình đã đạt được Niết Bàn, tức là các ngài tu như vậy là ngon lành rồi. Bây giờ ông nào là cũng đại đệ tử, mỗi ông là đệ nhất hết, thần thông đệ nhất, rồi thuyết pháp đệ nhất, ông nào cũng đệ nhất number one hết trơn rồi. Thấy vậy là thôi ngon rồi. Bây giờ tội chi bây giờ nói phải ôm mình bác phải đi giống như người ta nữa thì nó hơi khó. Nay tâm chúng con đã mỏi mệt. Thì những cái câu này nó nghe nó kỳ cục, mình nghe thấy là thấy có một cái này là best excuse rồi ha. Tâm đâu có mỏi mệt được quý vị. Thân nó mỏi mệt thì mình ok, cái tâm làm sao nó mỏi mệt nữa, cái tâm nó là vô cùng, nó không có đáy. Cái thân mình thì mình mỏi mệt, đúng, mình già, mình yếu thì mình mỏi mệt, hoặc mình làm việc nhiều quá mình mỏi mệt là đúng. Nhưng mà cái tâm có bao giờ nó mỏi mệt đâu quý vị, tâm nó không bao giờ mỏi mệt hết. Tới chết nó còn tham nữa mà quý vị, cái chuyện gì nó cũng vậy. Thì cho quý vị thấy rõ ràng ha, cái này tức là gọi là best excuse thôi. Nói thôi bây giờ thân con già rồi thì tâm rồi con cũng mỏi lắm, nhàm, nó không muốn, làm bộ vậy thôi. Lúc vừa nghe Thế Tôn chỉ dạy giáo nghĩa kỳ diệu, chúng con đều chẳng có một ý niệm ham thích đối với tuệ giác vô thượng, đúng không? Tức là các ngài chỉ thích thôi, trời thôi. Bây giờ chẳng hạn như mình ngon, bây giờ vô đấy mình làm cái này làm kia rồi, mà bây giờ vô nói bây giờ mình phải đi chỗ khác mà mình làm lại cái khác thì không chịu, thì không thích. Thế mà nay Thế Tôn lại thọ khí cho hàng thanh văn sẽ thành chánh giác, nên tâm chúng con rất bàng hoàng kinh ngạc chưa từng có. Hồi nào thì Đức Phật dạy tức là tu có bốn quả: Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là tối đa. Thì Đức Phật có nói không, ông là thanh văn, ông vẫn thành Phật được như thường, mà lại thọ ký luôn cho ông Xá Lợi Phất trước tiên, bằng cớ cho các ông thấy đó là ông Xá Lợi Phất sẽ thành Phật. Thế cho mấy ông này thấy, của ông này ông cũng như mình mà tại sao ông thành Phật được, còn trong khi mình cũng tu cũng hệt như ông mà sao mình không được thành Phật. Chúng con được lợi lành lớn đã phải nỗ lực tu tập nên mới được nghe phẩm kinh như thế này. Chúng con theo chư Phật quá khứ thường được nghe pháp ấy, tức là hồi nào thì chúng con cũng đã từng tu như vậy rồi, nên khi vừa được nghe chúng con như người được vô lượng ngọc báu. Quý vị nghe cái đoạn này thì giống hệt như của ngày Xá Lợi Phất, tức là ngày Xá Lợi Phất cũng nói với Đức Phật như vậy. Con lấy làm lạ là tại sao những kiếp trước con đã từng đi theo các Đức Phật khác, các Đức Phật khác đã giảng về những cái vậy mà bây giờ Đức Phật Thích Ca là chỉ nói cho chúng con nghe tới cái bốn quả này thôi. À, bây giờ Đức Phật mới nói như vậy thì ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói như vậy thì bây giờ chúng con nghe ra đúng, bây giờ mới gợi nhớ cho chúng con. Tức là ví dụ như đời trước kiếp trước chúng con đã tu, chúng con đã thấy như vậy rồi, nhưng mà bây giờ chúng con quên đi, mà bây giờ Đức Phật nói như vậy thôi, không nhớ nữa. Giống như bây giờ quý vị thấy hôm trước mình nói, phải không, lấy ví dụ như là bên Afghanistan nhỉ, bên Bamiyan đó, ngày xưa người ta đạo Phật không, bây giờ đạo Hồi nó vô rồi, con cái họ sanh ra bây giờ thành Hồi Hồi hết. Nhưng mà nếu mà có những người mà đạo Phật, người ta trở lại vô, người ta chỉ ra, người ta đào lên này, à đây này những cái tượng này thì cái này là tổ tiên ông bà ông cố sơ mấy người làm cái tượng này cho ai đâu. Mấy người mà đạo Hồi bây giờ tức là cũng sau này cải đạo thôi, chứ còn ngày xưa là mấy người đạo Phật như vậy thì mấy người mới chợt nhớ ra ở cái này là cũng như là cái truyền thống, hoặc là cái gọi là những cái tài sản ngày xưa của ông cha mình để lại, chứ không phải là cái gì mà đáng phá hủy. Bởi vì nếu mà bây giờ mình theo một cái tôn giáo khác thì mình nghĩ cái này là thứ một thần phải phá hủy gì, nhưng mà mình thấy tức là phá hủy cái gì, phá hủy cái đó là phá hủy tổ tiên mình, gia tài của tổ tiên mình, chứ đâu phải người lạ. Thành ra quý vị thấy bây giờ các ngài mới nghe nhớ lại, à ngày xưa chúng con đã từng nghe như vậy. Chúng con như người được vô lượng ngọc báu thỏa mãn chí nguyện mong mỏi, chúng con hiện nay ở tại thế gian mà tâm vô sở quý, tức là không sợ sệt, thì tiếng trống nhạc vi diệu tự nhiên trổi lên, ngọn đèn vĩ đại chiếu rọi khắp nơi, rừng cây trên đàn tỏa hương ngào ngạt. Tức là cái đoạn này trong Kumala Thập không có, quý vị nhớ ha, bản Kumala Thập không có cái đoạn này. Cái này là thêm cái phần này thêm vô, tức là bây giờ bừng vỡ ra một cái thấy rõ hết mọi như vậy thì thêm cái phần này. Quý vị thấy gì đó, mình mới nói là ngày chúc pháp hộ đó là nói nhiều dầu hết nhỏ hầu hết cho các nho sĩ, tức là các ông ấy nghèo nhưng mà văn chương hay lắm, mà nghe mấy đoạn như vậy thì mấy ông mới thích. Chứ còn nghe kia mà nói được cái làm cái này được lên thăng chức tứ phẩm, mấy ông cũng đâu có thích chuyện đó. Cần nhất là kêu phải có ăn phải có gì. Bạch Thế Tôn, chúng con há có thể kham nhận được pháp lớn mà Thế Tôn đã nói hay sao? Đó là điều chúng con xin thưa thỉnh. Tức là chúng con có thể nào nhận nổi cái pháp lớn như vậy không? Lúc ấy các vị thanh văn cùng nhau thưa với Phật, tức là bây giờ các ngài mới nói cái ví dụ. Thuở xưa có người con bỏ cha trốn đi lưu lạc đến địa phương khác 60 năm. Cái này thì quý vị nhớ tất cả những đoạn này nó có những cái ẩn dụ hết. Thì hôm trước mình học bản Kumala Thập mình nói rất rõ. Bây giờ quý vị quên nó thì quý vị về quý vị nhờ đọc lại trong kia. Chứ nếu bây giờ mình đi lại từng đoạn từng một cái ẩn dụ hết á thì nó cũng lặp lại thôi. Mà như vậy thì mình sẽ đi 2-3 tuần mới hết một cái phẩm như vậy. Mà nó cũng không khác gì nhiều đâu. Tức là người con, tức là ví dụ như cái hàng thanh văn, tức là cái hàng mà tu theo Đức Phật rồi bỏ cha, cha tức là ẩn dụ trong Phật, đi lưu lạc đến địa phương khác 60 năm thì cái này khác à, quý vị cẩn thận. Bản chữ Nho của nó là nhị tam thập niên. Thì nếu mà quý ngài dịch sang là 60 năm thì cũng đúng. Nhị tam tức là 2/3 gì. Nhưng mà nếu vậy thì mình sẽ hỏi, nếu vậy tại sao không nói phút lục thập niên cho rồi, tại sao lại nhị tam thập niên? Tức là 2 hoặc 30 năm. Tại vì ở trong cái bản Kumala Thập á là nói là hoặc thập nhị, thập chi, ngũ thập tuế. Tức là hoặc là 10, hoặc là 20 nhị thập, hoặc là đến 50 năm. Tức là người con nó bỏ nhà đi, hoặc là 10 năm, hoặc là 20 năm, hoặc là 50 năm. Quý vị nhớ trong bản Kumala Thập gì không? Thì giờ lúc mình mới lấy cái ví dụ như 10 năm tức là trời, 20 năm tức là người, 30 năm là súc sanh, 40 năm là ngạ quỷ, và 50 năm là địa ngục. Những cái phần ví dụ như vậy. Thì ở trong này nếu bây giờ mình nói là 60 năm thì cũng được. Nhưng mà sở dĩ ngài Trúc Pháp Hộ đó dịch là nhị tam thập niên, tức là mình phải dịch là 2 hoặc 30 năm. Nhị tam thập niên tức là 2-30 năm, bỏ cha cách xa 2-30 năm. Tại sao? Tại vì cái này nói cho các ông nho sĩ. Mà nếu mà bây giờ quý vị nói các ông nho sĩ, bây giờ thằng con nó bỏ nhà đi 60 năm về nó già cũng bình thiếp rồi còn gì. Ít nhất tức là cũng phải hơn 60 tuổi gì phải không? Nếu mà hơn 60 tuổi thì ngày xưa các nhà nho gọi là thọ. Quý vị nhớ không? Hạ thọ, trung thọ, thượng thọ gì. Đã thọ 60 tuổi. Mà đã thọ như vậy tức là hàng có cháu rồi. Thì nếu bây giờ nói cái ông già này đi lòng khom này kia ra ngoài mà còn phải đi hút cái phân mới là gì? À, mấy nhà nho ông không có chịu đâu. Vì nhà nho nó quan trọng cái gì? Quý vị nhớ không? Tam cương với ngũ thường. Tam cương là quân sư phụ, ngũ thường tức là nhân nghĩa lễ chí tín. Những chuyện đó là thôi thường của người ta thôi. Nhưng mà cái quan trọng của họ đó là quý vị biết phải có con. Tức là đối với cái người nhà nho đó, bất hiếu hữu tam mà vô hậu vi đại. Tức là đứa nào mà không có con đó, người nào mà không có con đó là cái đứa mà tệ bạc nhất. Thì cho quý vị sẽ thấy ở đây, về sau cái phẩm này, phần sau cũng vậy, nó khác với phẩm Cư Ma La Thập là ông cha này, ông nói con đây về đây với cha, cha sẽ cho con tiền của, cha sẽ cưới vợ cho con. À, nó khác bản Cư Ma La Thập. Quý vị nhớ học bản Cư Ma La Thập đâu có nói đoạn nào là cưới vợ cho con đó đâu. Còn cái phần này là khác, phải thêm cái phần nữa. Mà 60 mấy năm rồi thì cưới vợ cho nó về làm cái gì quý vị, giòn thôi chứ làm gì. Thì cho quý vị thấy điểm này. Ở trong này nếu đúng ra mình dịch nghĩa rồi mình hiểu á, thì mình thấy ngày chúc pháp hộ này tức là có thể là 20-30 năm, chứ nếu mình dịch là 60 năm cũng đúng chứ không phải là sai, bởi vì nhị thập á, thì mình cũng hiểu 60. Nhưng mà mình phải đánh dấu hỏi tại sao như vậy, tại sao ngày không dịch phút á, là lục thập niên cho rồi 2-3 chi, mà ở dưới này nó cũng repeat như vậy, tức là nó cũng lặp lại như vậy, nhị tam thập niên hoài. Thành ra cái này quý vị hiểu sao hiểu, nhưng mà nếu mà hiểu mà cho nó không có thắc mắc á, thì mình hiểu là bỏ nhà đi 20-30 năm thôi rồi trở về rong ruổi bốn phương tìm cầu cơm áo, tức là tu hành mọi thứ ấy. Trước mình nhớ bản Cư Ma La Thập rồi, bây giờ quý vị về xem lại mình cái phần nữa. Luôn bị nghèo cùng khốn khổ, chẳng có chút tài sản nào, người cha có việc đến địa phương ấy, tức là quý vị thấy không có đắc được cái gì hết, tức là tưởng là đắc mà không đắc, tức là chỉ cùng ăn được qua ngày thôi. Tức là nếu mà mình tu theo pháp tiểu thừa đó, tức là mình chỉ tu tới đó rồi tới hết đời rồi mình trở lại rồi mình lại tu nữa, chứ không cách chi mà được hết. Quý vị nhớ, thành ra hôm trước quý vị thọ Bồ Tát giới, quý vị nhớ các thầy cũng nói với quý vị như vậy, là cái giới Bồ Tát là giới theo tâm, còn giới tỳ kheo là giới theo thân. Tức là quý vị mà tu tỳ kheo xong ấy, thì quý vị chết rồi là thôi hết, kiếp sau quý vị trở lại quý vị làm gì đó không biết, nó mất. Còn cái Bồ Tát giới là theo cái tâm mà, thành ra các ngài tỳ kheo đó cũng thọ Bồ Tát giới là vậy, đặng mà giữ cái tâm Bồ Tát mình thì những kiếp sau mình trở lại mình còn tu tiếp được nó dễ. Chứ còn không ấy, thì mình làm công đức, nếu mà mình xài mất thì thôi, còn nếu mình xài không hết nó tới kiếp tới mình hưởng thôi, chưa chắc mình đã trở lại đạo Phật, mình trở thành một ông iman hoặc một ông gì nó ngon lành ấy, xếp xong mấy cái quyền thấy của người ta thôi. Thì cho quý vị thấy ở đây, người cha có việc đi đến địa phương ấy, ông có vô số vàng bạc châu báu thủy tinh lưu ly sa cửa mã não. Cái đoạn này quý vị cẩn thận chút xíu, bởi vì cái phần dịch nó hơi lùng củng. Tức là quý vị thấy cái ông cha này, ông có người con bỏ xứ đi, rồi bây giờ ông mới đi tới một xứ khác. Bản Cư Ma La Thập thì quý vị đọc rồi, quý vị nghĩ là người sau một thời gian thì đứa con trở về cái nước cũ gì, quý vị nhớ như vậy gì? Thì không phải như vậy, bởi vì người ta sẽ thắc mắc liền, nếu mà bây giờ đứa con nó trở về cái nước cũ thì thế nào nó nhớ, trời ơi cái này cũng là người này người kia chứ, tại sao mà nói nó không có nhìn ra cái gì hết, thì cái chuyện nó vô lý. Còn ở trong này cái chuyện nó có vẻ nó hữu lý hơn, tức là cái ông cha này ông ấy bỏ cái xứ của ông ấy, bây giờ ông đem của cải bằng bạc ông qua một cái chỗ khác ông ở, rồi ông ở ở chỗ đó ông gặp đứa con, tức là cũng ở nước đó nhưng mà ở những cái thành khác. Người cha có việc đến địa phương ấy, ông có vô số vàng bạc châu báu thủy tinh lưu ly sa cừ mã não san hô hợp phách tiêu bảy báu. Hôm trước quý vị thấy bản Cư Ma La Thập mình có giải nghĩa hết mấy cái này rồi ha. Tức là ở trong bản Cư Ma La Thập thì nói dạo đi lần lần lại trở về nước cái đứa trẻ đó, còn bây giờ thì không phải. Tức là ông cha ông đi, kẻ hầu hạ xe cộ voi ngựa nhiều vô số kể, quý vị thấy đầy chữ voi ngựa, chứ ở trong kia cứ là trâu dê không à. Thì cái bản của Chúc Pháp Hộ nó khác điểm đó. Quyến thuộc đông đảo bảy báu đầy ắp, bảy báu tức là các bậc tu thu chi tiền bạc trồng trọt cây bừa, thu chi quý vị nhớ thu vào phát ra đó, bản Cư Ma La Thập hôm trước mình nói rồi. Khách thương buôn bán cũng rất đông đảo, người con nghèo đói phải đi khắp nơi làng mạc thôn xóm phố phường trong nước để xin ăn, tức là ẩn dụ cho dạo chơi trong tam giới đó. Tức là cái người tu mà người ta cứ dạo đi trong tam giới, đi tu cái này tu cái kia, đi hoài tu lên được làm trời hay là đắc được cái gì khác thì nó cũng lòng vòng ở trong tam giới thôi, tức là vẫn ở trong ngôi nhà cháy thôi chứ không có ra ngoài được, trong nước để xin ăn. Quý vị thấy rõ rệt không, nghe thê thảm, xin ăn. Bây giờ mình nói tu đắc cái này là ngon lành, thật ra cái đó cũng là chỉ xin ăn thôi, để mệt sống qua ngày. Xin ăn là để chi, để nuôi cái mạng mình thôi, sống qua ngày, sống qua cái kiếp này, sống qua cái đời này là hết thế thôi. Đắc chứng cái gì nữa thì bây giờ quý vị giới chết rồi cũng bỏ hết nữa, tức là mình đi mình xin ăn thôi. Mình thấy rõ rệt như vậy. Bây giờ tôi làm ông bác sĩ nữa thì mỗi ngày đi cũng là kiếm cơm rồi nhét trong cái mồm mình thôi chứ. Dĩ nhiên mình nhiều tiền thì mình nhét cái đồ bưng thịt bò bít tết hay gì nữa, người ta nghèo người ta nhét bánh mì cũng vậy thôi, chẳng có gì hết. Lúc ấy đang là mùa thu, ông trưởng già dù có đi vào thành xem xét các kho báu. Cái này hơi khác bản Cư Ma La Thập chút xíu, vì mùa thu tức là cái lúc mà người ta gặt lúa đó, thu gặt nó thành ra thu hái. Người cha cùng con biệt ly đã lâu, bỗng nhiên nhớ đến con không biết con mình ở đâu. Ông tự nghĩ ta có nhiều của cải đầy khắp gần xa mà lại chỉ có một mình, nếu mai này ta chết đi thì của cải ấy sẽ tiêu tan, tức là không có người nối dõi. Tức là bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình tu cái đó pháp đó nhưng mà mình không truyền, không có đệ tử, cũng giống như bây giờ mình lập một cái tu viện, một cái chùa một chỗ bự nha, để con mình cu kỳ đó mình ngồi thôi thì cũng không có ra cái gì hết, đệ tử nó phục dịch mình, tức là đầy tớ hầu hạ này đầy đủ hết nhưng mà không có người nối dõi. ta chỉ mong được gặp lại con tha hồ, cho nó sự ăn mặc và giao tài sản cho nó, ta sẽ an vui không còn nghĩ, tức là sẽ có người kế thừa của Đức Phật. Khi ấy người con nghèo khổ lần hồi đến nhà ông trưởng giả, tức là ở trong tam giới chịu mọi sự khổ, hôm trước mình nói cái hình dụ rồi, đứng trước cửa nhà nhìn vào từ xa, trông thấy người cha ngồi trên ngai sư tử được làm bằng vàng bạc và các vật quý báu, có các bà la môn và mọi người kính cẩn vây quanh. Có các bà la môn quý vị thấy, tức là công thầy cúng, ngày xưa thì thường người ta như vậy, giống như là nhà thì bao giờ cũng có những ông đạo không gì đó, Việt Nam mình ngày xưa thì gọi là các thầy bói hoặc cái gì, lúc có chuyện gì cái thì đi mời thầy bói tới cúng, mà có chuyện gì cũng mời sư lại cúng, làm cúng đám. Và mọi người kính cẩn vây quanh, có rèm báu kết ngọc, người cha ngồi trong đó để sai bảo cắt đặt công việc cho mọi người trong các bộ phận. Dưới đất được giải đầy các thứ hoa quý trăm ngàn muôn ước vàng dùng làm đồ dùng ăn uống. Chứ cái phần này trong bản Kumara thật giống như vậy ấy. Quý vị thấy nó cũng giống hệt như vậy thôi. Người con nghèo thấy ông trưởng giả tư thế oai nghiêm như vậy nên rất sợ hãi, không biết vị ấy là ai, cho rằng người này là vua hoặc ngang hàng với vua, do dự không dám tiến bước, nghĩ vậy nên bỏ chạy thật mau. Tức là cái người này ẩn dụ không giống nói, tức là cái người này cái căn cơ nó nhỏ hẹp, nó tiểu thừa, thì nhân nó thấy cái pháp đại thừa lớn quá, nó sợ, nó không dám. Giống như bây giờ mình nói phải theo Bồ Tát, theo cái gì, tôi không sợ, thôi cái này tôi mới làm gì, bộ gì Bồ Tát tác gì. Quý vị thấy người cha trông thấy con làm rất vui mừng, sai người hầu cận chạy theo gọi người con ấy quay về. Người con kinh hãi lăn xuống đất nói với người theo bắt: tôi không có xúc phạm gì đến các người, tại sao lại bắt tôi? Tức là hỏi tại sao lại bức bách tôi như vậy. Vì cái người này người ta không có cái lòng đại bi, tức là tu theo pháp tiểu thừa thì không có cái lòng đại bi, thì không thể tu theo đại pháp và đóng trong vô minh hoài như vậy. Người con kinh hãi lăn xuống đất nói theo người theo bắt, là tại vì những người này là những người nhị thừa, tức là tiểu thừa, người ta tu theo pháp nhỏ, mà bây giờ cứ nghe cái pháp lớn thì sinh tâm kinh ngạc lớn, tức là mình nghĩ ôi cái này sẽ ghê quá. Bởi vì hôm trước mình có nói ở trong bản Kumara thập cũng vậy, tức là người mà tu tiểu thừa đó thì lấy phiền não làm oán mà sinh tử làm khổ. Thành ra quý vị thấy là phải lìa bỏ phiền não phải không, và lìa bỏ sinh tử gì để đắc niết bàn. Nhưng mà còn cái người mà tu đại thừa thì người ta lại nói là lấy cái gì, quý vị nhớ, tức là lấy phiền não làm bồ đề và lấy sinh tử làm niết bàn đi. Quý vị nghe câu đó rồi, quý vị nói nhiều khi nói bồ tử xong không phải, bởi vì đối với Bồ Tát thì cái chuyện đó là chuyện đúng. Cái chỗ nào mà khổ sở hay là bức bách gì đó thì mình lăn vào mà cứu giúp chúng sinh. Còn cái sinh tử là cái mà mình mà không vào thì ai cũng vào, ai cứu được. Giống như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng ống vô địa ngục mà. Bởi vì nếu mà ta không vào thì đâu có ai vào vô địa ngục mà cứu mấy người đó. Thành ra cái đó là của Bồ Tát. Mà người con kinh hãi lăn xuống đất, bởi vì hồi nào giờ đó là mình nghe nói mình tu cái này thì được cái này, tu nhiều thì được nhiều, tu ít thì được ít, tu càng nhiều thì càng lên ngồi cao. Mà giỡn Phật cũng chặt trong cái, nói không ăn thua gì hết trơn, cái đó nó cũng như không. Thành ra quý vị nhớ hôm trước mình nói thí dụ về nhiều cái vấn đề nữa ha. Ví dụ như mấy ông cao không dự thiền sư hay gì đó, quý vị về xem lại. Người hầu dẫn người con đem về cho trưởng giả, trưởng giả bảo: chớ nên sợ hãi như thế, cái này cũng giống như bản Kumara là thật. Ta vì con mà gây dựng sự nghiệp đối với những kho tàng đầy ắp, cha con biệt ly đã lâu không gặp, ta nay tuổi già suy yếu, cha con tình sâu nghĩa nặng mới đem con vào nhà này. Tức là người trưởng giả an ủi và sách tấn đứa con đó, thì đứa con nó không hiểu, tưởng nó trưởng giả này chắc là ông ấy nhớ tới thằng con ông mất tích ở đâu ấy, bây giờ ông từng ông khùng ấy, ông thấy mặt mình cái ông kêu mừng con à. Rồi bây giờ cái đoạn này thì không có trong cái bản Kumara Phật. Người cha không nói điều này với ai, vì sao? Vì người cha biết ý chí con mình nghèo hèn hà tiện, không biết phước lực của cha. Một thời gian lâu sau, người con tâm ý thông hiểu, sắc mặt an hòa, biết được tên mình và quen dần với các vật quý giá. Vị trưởng giả liền nói: đây chính là con của ta. Rồi ông dùng phương tiện bảo người con: nay mua con muốn làm gì tùy ý. Người con nghèo khổ rất kinh ngạc như được sự chưa từng có, liền đứng dậy đi đến xóm nghèo tìm kiếm cơm áo. Người cha hiểu con nên dùng phương tiện bảo anh ta. Cái đoạn này trong bản Kumara thập không có, nhưng mà bản Trúc Pháp Hộ có, lý do mình mới nói rồi. Tức là ngài nói chủ yếu cho các ông nhà nho, bởi vì các ông nhà nho thấy bây giờ thằng con nó về mà ông cha mày bỏ đi bắt nó đi hốt phần không có chịu. Quý vị nhớ phải không? Mình đã nói mấy cái nhà nho người ta đàng hoàng trong đó, con cái người ta, gia đình người ta là sống chết với nhau, nó ràng buộc dữ lắm. Bây giờ nói mà ông cha về vậy thì chắc là cái này là con rơi con rớt thì sao, chứ không phải chuyện vô lý. Những nhà nho người ta sẽ không chịu. Còn ở đây phải thêm cái phần vô, nói người cha biết nói lén với con mình mà: tôi biết con là con của ta đây, nhưng mà thôi bây giờ con chịu khó con làm mà ăn đi. Phải thêm cái phần này vào. Trong phần này là trong Kumara thập không có, bởi vì Kumara thập là ngài nói cho các quan, cho các ông vua. Mà quý vị biết các ông quan làm sao gì, các ông quan thì vốn bản chất của các ông cũng là các nho sĩ gì, rồi thi trừ phi mấy ông quan mà gọi hạng Tư Mã đó thì mình không kể. Tư Mã tức là họ hàng nhà vua, rồi vua ông phong lên thôi, tức là bà con friend với ông vua thì ông phong lên chức làm quan thôi, chứ còn cái dân thường nó thi vào để nó làm quan thì thi vào thì làm sao quý vị, tức là phải tranh giành gì, tức là cưa ghế tối đa gì này kia, là mình nói tranh giành tức là phải vậy thôi, tức là phải có thằng thắng thằng thua. Thì họ làm dùng những cái thủ đoạn để mà tranh nhau, mà cái người nào tranh được thì là ngon. Thành cái ý kiến hoặc là cái đầu óc, cái tư tưởng của những cái người mà làm quan đó, nó khác với cái người làm nho sĩ thường. Bởi vì dù, mặc dù họ là nho sĩ thường đi, nhưng mà khi họ đã vô cái guồng máy rồi thì nó trở thành khác, cái tư tưởng của họ thay đổi đi. Người cha hiểu con nên dùng phương tiện bảo anh ta, con cứ tự nhiên đến với họ. Sau khi người con đến, vị trưởng giả lại sai người đến bảo với anh ta, người hãy đến ngôi nhà kia, ở đấy đang cần người đánh xe. Quý vị thấy nó khác bản Kumar La Thập phải không? Bản Kumar La Thập thì cần, đang cần người hốt phân gì. Nhưng mà thành ra quý vị thấy rõ ràng không? Đối với ông nho sĩ, biểu mấy ông đi hốt phân à, không chịu đâu, thà mấy ông đi làm ruộng. Nho sĩ nó kỳ cục, quý vị chắc quý vị biết gì. Có những cái mà hạ tiện họ không bao giờ họ làm chuyện đó. Dầu hèn cũng thể chứ phải không? Bảo đi lấy xe thì được, ok, no problem. Nhưng mà nếu mà bắt đi hốt phân, hốt giác, chuyện của họ là họ không làm. Cái người nho sĩ mà nói như vậy họ không chịu. Vị trưởng giả cho anh ta voi ngựa, thì giống như ở trong cái bản Kumar La Thập mình nói rồi, voi tức là thuộc vị viên giáo và ngựa tức là phiệt biệt giáo Bồ Tát đó. Hôm trước mình nói rồi, thì ở trong bên kia còn có châu dê nữa, tức là bốn cái pháp tu. Bây giờ quý vị về xem lại cái bản Kumar La Thập. Sai tập làm quen dần với những việc tầm thường, nếu có ai hỏi anh ta cũng đáp là làm người đánh xe. Quý vị nhớ kỹ, đánh xe chứ không phải hút rác nữa. Người cha bảo con, ngươi phải điều khiển xe ngựa và quản lý các vật báu trong nhà tùy ý thích của ngươi. Ta sẽ ban phát cho người con muốn gì, người cha cũng chu cấp cho đầy đủ như lời đã nói. À, quý vị thấy rõ nó khác bản Kumar La Thập hả? Tức là cái này là ông cha, ông mới biết con của mình và ông đã nói lén cho con mình, mày là con tao, nhưng mà mày vô đây đi, tao huấn luyện cho mày như vậy. Con cái gì cần là supply đầy đủ hết, thì nó khác. Nhưng mà quý vị thấy không, các ông nho sĩ mà ông nghe như vậy, ông thích hơn. Bởi vì cái này, à, cái này mới hợp với cái đạo lý của họ. Khi ấy, người con tập điều khiển ngựa xe và quản lý rất kỹ lưỡng các châu báu và còn dạy dỗ những kẻ lớn nhỏ trong nhà. Đó, nó khác với bản Kumar La Thập. Bản Kumar La Thập thì là bần cùng hạt tiễn đi, còn đây lại được làm quản lý như vậy. Người cha ở trên cửa sổ từ xa trông thấy con mình làm việc giỏi giang, ông liền cởi chiếc áo cũ đã mặc tắm gội sạch sẽ, tay phải kỳ cọ, mặc y phục đẹp đẽ, đeo chuỗi ngọc quý, toàn thân sạch sẽ sáng sủa. Ông bảo với đứa con, tức là cái phần ở trên này nó không có một khúc, để ông ấy thay vô cái đồ cũ để mà ông đi xuống cũng nói với đứa con. Thì trong bản Kumar La Thập nó nói là ông ấy bỏ quần áo đẹp rồi ông mặc đồ dơ giấy rồi cầm cái kia hút rác đi xúc phân đi. Thì quý vị thấy rõ ràng ở trên này là ngày không có, bản chữ nho cũng không có dịch đoạn đó nữa. Bởi vì đọc đoạn đó vô thì nó kỳ cục, đối với nho sĩ không chịu. Mặc y phục đẹp đẽ, đeo chuỗi ngọc quý, toàn thân sạch sẽ sáng sủa. Ông bảo với đứa con, từ trước đến nay con đã xây dựng được cơ nghiệp gì không? Vì việc gì mà bỏ ta đi đến nơi khác, đến nỗi bị khổ sở đói lạnh, ta đã già yếu rồi. Nay thật tình khuyên con rằng đã đến lúc con nên cưới vợ, vui chơi ăn uống để nối dõi quốc nhà. Quý vị thấy rõ rệt ha. Bản Kumar La Thập đâu có cái đoạn này. Nhưng mà cái này nó đối với ông nho sĩ ngày xưa thì ui chà, hợp đạo lý mấy ông quá, mấy ông khoái. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, mà bây giờ bắt con về thì đầu tiên, việc đầu tiên là phải kiếm vợ, con vợ cho mày, để mày đẻ con ra đã, để mà nối dõi. Chứ không là không được. Quý vị nhớ cái ông nhà nho ngày xưa thì là như vậy. Thành ra quý vị thấy rõ rệt cái đoạn này là đoạn khác với lại đoạn Kumar La Thập mà hấp dẫn với các nhà nho. Sản nghiệp ta đã tạo nhiều không kể xiết, đầy đủ đồ quý báu con có biết không? Ta mong ngóng con đã nhiều năm qua mà con lại đi thân cận với bạn ác, nay mới quay về con phải trừ bỏ những thói quen tật xấu ấy. Nó giống như các người ở ngoài đời, nó hơn các ông quan. Bởi vì các ông quan mà nói bây giờ các con đã thân cận với bạn ác như kia thì mấy ông quan chịu. Bộ ông muốn nói móc lò ai đây, móc ông nào là ác ông gì, à, không được. Các ông quan là ông nào là cũng hiền chân. Dĩ nhiên là các ông có đúng chịu nói như vậy. Ta có viên ngọc dạ quang minh, dạ quang minh tức là cái Phật tính, cái đại thừa đó, tức là viên ngọc quý báu vô cùng quý giá, sẽ đem cho con kẻ hầu hạ tôi tớ nam nữ lớn nhỏ tùy ý con muốn. Dạ quang minh tức là sáng, mà ban đêm cũng sáng rực lên. Thì bây giờ mình nói cũng giống như là cái realization gì, vì nhớ tức là cái gì ban đêm mà nó chỉ sáng như thôi, thì đâu có cái gì nó quý báu cái đó. Nhưng mà ngày xưa thì người ta thấy cái đó hiếm lắm, ta nghĩ là cái đó là cái rất là quý. Ta luôn thương nhớ con cũng như quốc vương may mắn gặp thái tử của họ. Các vị thanh văn cùng thưa Phật, bạch Thế Tôn, khi ấy người con nghèo khổ đã lìa xa gia đình hơn 60 năm, tức là mình nói lại ha, nhị tam thập niên, tức là 2 hoặc 30 năm. trôi dạt khắp nơi đến nhà trưởng giả mới gặp người thân, suy nghĩ trước và sau khi gặp cha, tâm đều nhớ hết những việc đã làm. Khi ấy vị trưởng giả nằm trên giường bệnh, biết mình sắp chết mới bảo người con: ta nay đã sức cùng lực kiệt, con nên kế thừa sản nghiệp đồ sộ của ta, tất cả tài sản kho tàng quý báu trong nhà, nếu con nhận lãnh đem giúp đỡ những người nghèo thiếu sử dụng tùy ý. Quý vị thấy cái này là không có ở trong bản Kumara Thập, đoạn này cũng vẫn có, tức là đoạn Kumara Thập chỉ nói là đem của cải châu báu cho đứa con thôi, chứ không có cái phần mà nếu con nhận lãnh đem giúp đỡ những người nghèo thiếu sử dụng tùy ý. Vì cái này là cái lý tưởng Bồ Tát nó khác, mà các ông nhà nho thì cũng khoái, mà các ông nhà nho ông nghèo phải không, nhưng mà ông cũng giúp đỡ làng xóm, nhất cận thân nhị cận lân. Quý vị nhớ, tức là lối xóm hàng xóm họ phải giúp đỡ, họ phải lo lắng cho nhau. Còn mấy ông quan ông đâu cần, ông quan ông nào cũng giàu nước kính rồi, mà lo trục dịch nhiều hơn. Thành ra quý vị thấy rõ rệt cái là nó khác. Tại sao mà đồng mình đọc cái bản Trúc Pháp Hộ, đọc cái bản Cung Ma La Thập, nó có những cái đoạn khác như vậy. Mà cái này là nói về cái lý tưởng của Bồ Tát rất là hay. Người con nghe cha dạy xong vui mừng khôn xiết, nguyện sẽ thực hành không trái lời hứa. Người cha biết trí con nên thân hành dạy bảo, trước nghèo sau giàu, càng thêm vui mừng tôn kính thân thuộc lễ bái các bậc trưởng lão. Tiền bần hậu phú đó, quý vị thấy, tức là cái này là cái đạo đức của cái người nho sĩ nho gia đó. Mà tôi nghĩ đầu tiên mà người ta nghèo thì vì sau người ta giàu á, thì là cái đó là phước đức lớn lắm. Chứ còn trước mà giàu sau nghèo ấy là cái thứ phá gia chi tử, trước nghèo sau giàu là vậy, càng thêm vui mừng là thế. Xin các ngài biết cho, người này là con trai của tôi, do tôi sinh ra, tên đó họ đó, con tôi đã bỏ tôi lưu lạc khắp nơi 60 năm. 60 năm tức là mình nói giống hồi nãy nữa, tức là 20-30 năm nay mới gặp nhau. Nó là con của tôi chính là cha nó, bao nhiêu của cải tài sản của tôi đều là của con tôi. Cái này thì đoạn này giống hệt như của trong Kumara Thập. Người con nghe cha tuyên bố với mọi người, lòng càng thêm vui mừng, tự nghĩ ta đời trước có phước báu gì mà được lãnh kho tàng quý báu này. Các vị thanh văn lại thưa: bạch Thế Tôn, ông trưởng giả giàu có ấy ví như Thế Tôn, chúng thanh văn hữu học chúng con được gọi là con của Phật, ngài cứu giúp chúng con thoát khỏi nỗi khổ trong ba cõi, như ông trưởng giả giàu có trở lại đưa đứa con thoát khỏi sự sống chết. Tức là cái đoạn này là cái ngài giải thích với Đức Phật là chúng con đã nói cái ví dụ đó rồi, thì bây giờ chúng con thấy cái ví dụ đó, cái ẩn dụ ai là ai, người nào là nào đó. Khi ấy bạch Thế Tôn, Thế Tôn có vô số pháp bảo của bậc thánh, dùng năm thần thông đoạn trừ màn ngăn tre của năm ấm. Năm thần thông tức là ngũ thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, thần túc thông và tha tâm thông. Quý vị nhớ thì trừ có cái lậu thần thông mà không có, tre của năm ấm tức là năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Chúng con luôn tinh tấn tu tập theo giáo pháp ấy, đạt đến niết bàn cho lớn chứng vi diệu. Ở trong bản Kumara Thập thì nói là đắc chí niết bàn nhất nhật chi giá, tức là được đến niết bàn giá chỉ một ngày. Quý vị nhớ trong bản Kumara Thập nói hai lần câu đó, tức là chúng con được đến niết bàn giá chỉ một ngày. Nhưng mà trong cái bản Trúc Pháp Hộ không nói đó, nói là niết bàn cho lớn chứng vi diệu, bởi vì ngài là ông tăng. Ông tăng thì nói khác với lại cái ông cư sĩ. Tinh tấn mong cầu không giải đãi, muốn được giải thoát tâm ý vắng lặng, nhờ tự thân tư duy thành thục nên đạt được rất nhiều. Tức là cái này là pháp tu tiểu thừa nguyên thủy. Nếu mà quý vị đọc theo những cái kinh bộ á, hoặc là kinh A Hàm, quý vị thấy pháp tu trục hết như vậy. Nhưng Thế Tôn biết tâm lý chúng con vốn nương vào pháp thực hành, siêng tu thiền định và thường tin ưa, vì thấy chúng con lười biếng, tâm trí hạ liệt, không phân biệt, không có trí nguyện đối với kho pháp bảo quý giá của Như Lai, nên Thế Tôn đã dùng phương tiện chỉ cho chúng con thấy rõ kho tàng tuệ giác ấy, nhờ nó mà trừ được đói khổ và được trao ấn chứng vi diệu. Kính bạch Thế Tôn, ngày nay chúng con tuổi đã già, như Tôn giả Đại Ca Diếp đây được Như Lai ấn chứng rất sớm là sẽ đạt đến giải thoát. Thế Tôn lại vì chúng con đạt đến giải thoát, tức là đạt đến A-la-hán. Hồi nãy mình nói mỗi vị tu có mấy ngày là được đắc A-la-hán rồi. Chúng con phụng hành và đem chỉ dạy cho mọi người, Như Lai đã hiển bày đức lớn, đều làm cho chúng con được thể nhập giáo nghĩa Như Lai. Vì sao? Vì Thế Tôn đã khéo dùng tất cả phương tiện, biết chúng con ý chí thấp hèn, không hiểu nổi giáo pháp sâu xa nên dạy hành thanh văn. Chúng con sợ hãi các pháp trong sinh, già, bệnh, chết và các pháp sắc, hương, vị, xúc, thô, hèn, chỉ muốn tự độ mà không cứu độ tất cả chúng sinh. Chúng con sợ hãi các pháp trong sinh, già, bệnh, chết, ba cõi. Thì đúng rồi, tức là các ngài sợ phiền não và muốn đắc niết bàn thôi. Bởi vì Đức Phật nói rõ ràng khổ tập diệt đạo, nhưng cái này là khổ phải lìa gì. Thành ra các ngài mới tu như vậy, mới cố như vậy để mà bỏ mọi việc mà đi theo. Thì thấy vậy thì nó ngon lành như vậy, nhưng mà thật là nó xa lìa chúng sinh. Chỉ muốn tự độ mà không cứu độ tất cả chúng sinh, xa lìa phương tiện quyền biến, tức là không dùng những cái phương tiện trí tuệ đại từ bi thiện định tam muội, tức là xa lìa tất cả những cái đó, tức là rời khỏi, không có dùng đại từ bi, không có dùng thiện định tam muội, chỉ biết nhân tâm. Quý vị sửa lại chỗ này, bởi vì cái bản chữ nho của nó là nãi chi nhân tâm, là cho đến biết nhân tâm, chứ không phải là chỉ biết. Nếu mình nói chỉ biết nhân tâm tức là mình nói nó khác, thì hiểu chứ là các ngài không có dùng quyền biến trí tuệ mà lại biết nhân tâm nhỉ. Không phải như vậy, mà không biết quyền biến, không biết trí tuệ, không biết từ bi, không biết thiền định tam muội, không biết nhân tâm, cho đến biết nhân tâm nó cũng không. Nhân tâm tức là cái tâm của chúng sinh, không biết được tâm chúng sinh nó muốn gì nữa, không biết được cái đó. Bởi vì mình tu là giải thoát, tu xa lìa mọi chúng sinh mà không thấy được căn nguyên của tất cả chúng sinh. Rõ rệt ha, cái bản dịch của quý vị thôi, sửa dùng cái chữ chỉ đó, chỉ nó thật ra cái bản chữ Nho nó là nãi chi. Nãi chi tức là cho đến biết. Nãi, nãi chi thì quyền thừa chi vị Bồ Tát, quý vị dùng sấm hướng danh nó phải không. Ví như kẻ nghèo cùng mong cầu cơm áo, người cha ân cần muốn đem đến an lạc cho con, nhưng người con không hề hay biết, tức là chỉ ham cái pháp tiểu thừa thôi. Thế Tôn dùng phương tiện tùy lúc thị hiện nên chúng con không nhận thấy, nay mới tự biết mình chính là con Phật. Chúng con đã được Phật xót thương ban cho đại trí tuệ về sau. Nguyên cái trang này này quý vị là trong cái bản Kumara Thập không có, mà rất là hay. Tức là cái bản này là ngày Trúc Pháp Hộ dịch theo một cái bản chữ Phạm khác, mà cái bản này thì mới thấy rõ rệt. Những cái người ví dụ như phàm phu như mình ấy, mà đọc những cái này nó hấp dẫn mình hơn. Chúng con đã được Phật xót thương ban cho đại trí tuệ. Vì sao? Vì chúng con tuy là con Phật mà lại hạ tiện khiếp nhược, đến khi thấy tâm chúng con hoan hỷ kính tin Bồ Tát Thừa, nên Như Lai sau đó mới nói cho Pháp Luân Đại Thừa. Thế Tôn đã vì hai việc mà nói Pháp ấy. Thứ nhất là vì chư Bồ Tát nên xin Như Lai hiện Pháp Cam Lộ. Vì hạng người thấp hèn trí nguyện nhỏ nên Như Lai khuyến khích chuyển hóa họ đi vào giáo nghĩa vi diệu. Quý vị thấy rõ, nếu mà đối với những ông quan gì mà nói cái này khó, họ không đâu có chịu nghe. Bởi vì con là Phật mà lại hạ tiện khiếp nhược, lẫn chửi mấy ông như vậy chết nữa. Thành ra không được. Nhưng mà đối với những nho gia thì họ nghe cái này họ thích. Ví như người con kia cùng cha biệt ly nhau đã lâu, trên đường từ xa trông thấy cha không biết là ai nên rất sợ hãi. Dần dần về sau nhìn cách thể hiện uy nghi mới biết đó là cha mình. Phật cũng như vậy, chúng con không hiểu rõ pháp lớn của Bồ Tát, tuy là con của Như Lai từ pháp sinh ra, nhưng chỉ mong niết bàn, không có ý chí ngồi dưới gốc cây nơi đạo tràng hàng phục ma quân và độ thoát tất cả chúng sinh, tức là làm Phật. Ngồi dưới gốc cây Bồ Đề nó mà thành Phật, tức là thành Phật độ thoát tất cả chúng sinh. Bọn chúng con tự cho rằng đã được giải thoát, tức là đắc được niết bàn, chứng đắc cái gì là thôi ngon lành rồi, tiểu thừa mà. Vì lý do đó nên ngày nay chúng con thấy nghe mà chưa được thành tựu, không phải là bậc xuất gia, chưa trở thành bậc sa môn. Kinh khủng, mấy ông này đại đệ tử thần thông đệ nhất gì nó đầu đà đệ nhất, nhưng mà bây giờ không phải là bậc xuất gia, chưa trở thành sa môn, tức là chúng con đây, chúng con chưa phải là ông thầy chùa nữa, chúng con chưa có từng tu mà dám nói như vậy. Bởi vì các ngài đã phàm tỉnh, các ngài thấy rõ rệt như vậy. Mà cái đoạn này trong bản Kumara Thập không có, vì nói vậy thì cũng đụng chạm nữa. Nhưng mà ngài Kumara Thập thì quý vị biết mà, nói ở trong đó đừng tránh, đừng có đụng chạm người này người kia, nó kẹt lắm. Còn ngài Trúc Pháp Hộ thì ngài nói thẳng, kinh nói sao thì ngài cứ việc nói thẳng, ngài đâu có sợ ai, nhưng mà không dám nói. Vì lý do đó nên ngày nay chúng con thấy nghe mà chưa được thành tựu, hôm nay Thế Tôn hiện các trí tuệ siêu tuyệt nên chúng con đã đạt được pháp chân bảo của Phật. Đức Phật là cha, chúng con là con, cha con đồng một thể tánh, không có sai khác. Giống như vị trưởng giả khi sắp mạng chung ở trước đại chúng tuyên bố cùng vua quan, Bà La Môn trưởng giả và tất cả mọi người, hôm nay ta đem tất cả kho tàng châu báu để ban cho con ta. Người con nghe xong vui mừng như được điều chưa từng có. Thế Tôn cũng vậy, ban đầu dạy pháp tiểu thừa tạm thời làm cho chúng con được an lạc, nhưng sau cùng ngài vì bốn chúng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cái này ở trong bản chữ Nho của nó là thanh tín sĩ, thanh tín nữ, tức là mình lập lại hoài. Ở trong ngày Phúc Trúc Pháp Hộ không hề nói chữ ưu bà tắc, ưu bà di, mà nói thanh tín sĩ, thanh tín nữ thôi. Thế Tôn khéo dùng phương tiện thuyết pháp tam thừa, không hề có hai thừa, muốn gì là ba, tức là ngài dùng phương tiện nói ra thôi, chứ không phải là cần như vậy. Thế quý vị thấy nguyên một cái đoạn này nữa là trong cái bản Kumara Thập không có, mà nói rõ rệt như vậy. Đức Phật là cha, chúng con là con, cha con đồng một thể tánh, không có sai khác. Nói rõ rệt như vậy, mà quý vị thấy ở những cái bản kinh khác đâu dám nói như vậy. Ai cũng vậy, ông Phật phải ngồi cao, mình ở dưới mình quỳ xuống mình lạy thờ thôi nhé, đâu ai dám leo lên trên bàn ngồi chung bàn với ông Phật đâu. Thành ra quý vị thấy mà ngài đơn hà mà dám leo lên trên tượng Phật mà nằm ngủ á, rồi tới lúc mà lạnh quá người đem luôn tượng Phật xuống bị chè luôn á. Quý vị thấy, thành ra nhiều khi mình không hiểu những chuyện đó thì mình nói là tại vì mình cứ dậy nghĩ là ông Phật nó nằm khác, mà trong đây thì ngài nói rõ ràng, ngài Trúc Pháp Hộ dám nói thẳng như vậy, Đức Phật là cha, chúng con là con, cha con đồng một thể tánh, không có sai khác. Thành ra hôm trước mình mới nói ngài Bạch Ẩn Huệ Hạc đó, quý vị nhớ cái bài mà bài kệ của ngài nói về sau, nói chúng sanh là Phật đã từ lâu, mà như băng và nước chẳng khác nhau, mà ngoài nước ra băng làm sao có, mà ngoài chúng sinh tìm Phật ở đâu, tức là chúng sinh là Phật, mà đâu ai dám nói như vậy. Mình cứ nghĩ là mình phải lệnh Phật, chứ không bao giờ mình nghĩ mình là ông Phật, không dám nói nghĩ như vậy. Chúng con vô cùng hân hoan không kể xiết. Khi ấy Tôn giả Đại Ca Diếp nói lại kệ rằng, tức là cái phần này phần trùng tụng thôi, thành cái phần này mình đi lẹ, nếu mà đi được hết thì tốt, rồi không đi được hết thì thôi, mình cũng xem như là mình đọc xong rồi. Bởi vì cái này về quý vị đọc thôi chứ nó cũng không có gì khác nhiều đâu. Khi ấy tôn giả Đại Ca Diếp nói lại kể rằng: chúng con hôm nay được nghe pháp âm ngạc nhiên vui mừng được chưa từng có, vì thế cho nên tâm rất hoan hỷ, lại biết đạo sư thanh âm êm dịu chân bảo tôn quý chứa nhóm thật nhiều tập hợp các báu ban cho chúng con, chưa hề nghĩ đến cũng chẳng mong cầu, được nghe pháp sâu tâm rất phấn chấn, ví như trưởng giả. Tức là cái ví dụ bắt đầu: ví như trưởng giả có một người con bé thơ không biết ngu si mê muội, tự bỏ cha mình đi đến nước khác, trôi nổi xứ lạ, gặp nhiều hiền nhân. Khi ấy trưởng giả, quý vị thấy cái đoạn này nó khác bản Cung Ma La Thập chút, là gặp nhiều hiền nhân, còn kia rồi gặp những cái sự khổ sở mà. Khi ấy trưởng giả lo sầu nhớ con, về sau nghe biết vội vã kiếm tìm, dạo khắp mười phương lòng thường lo nghĩ, cha con sách biệt đã 60 năm. Tức là cái khoảng chữ nho của nó là phụ tử cách biệt nhị tam thập niên, tức là cha con cách nhau 20-30 năm. Thăm hỏi mọi người muốn được gặp con, liền đến xứ khác, vào thành lớn kia, dừng chân ở đó, xây dựng lâu đài đầy đủ trang nghiêm, thọ lạc năm dục. Tức là cái ông cha này ông ấy sung sướng lắm, ông đủ tiền bạc của cải gì hết, vô số vàng ròng và các châu báu của cải quý giá, minh châu ngọc bích, voi ngựa cổ xe, rất nhiều vô số gia súc, châu heo gà vịt dê lừa, thu chi lời lãi, buôn bán ký cầy tôi tớ hầu hạ nhiều không kể xiết. Các sự tôn quý có vạn ức người lại được vua mến, oai như quốc vương, tất cả dân chúng kính trọng hướng về, quan quyền thân thích ai cũng tôn trọng. Vì nhiều duyên cớ người đến tấp nập tìm kiếm rất đông, không thể kể hết. Dầu mạnh như vậy mà luôn than khóc, ta đã già nua, trí lực suy yếu, lòng thường suy nghĩ muốn được gặp con, ngày đêm nghĩ nhớ lúc không lúc nào nguôi, hỏi nghe tin con lòng thêm phiền muộn, con dại bỏ ta hơn 60 năm. Tức là trong cái bản chữ nho của nó là 20-30 năm á. Kho tàng ta có, tài sản lớn nhiều, nếu ta chết đi ai người giao phó kế thừa cho ta. Người con ngu si nghèo cùng khốn khổ, thường tìm cơm áo dạo khắp các nơi, ưu lo suy nghĩ miệt mài khắp trốn, tìm cầu rẻ xẻn, phiêu bạt xa xôi, tự lo sinh sống, có khi được của lúc chẳng có gì, khốn đốn tha hương, ưu tư lo lắng, bức xúc trong lòng, gian lao khổ sở lần lượt trải qua, đi không dừng nghỉ, dần dần đi đến chỗ ở của cha, quanh co lui tới. Quanh co lui tới cái chỗ này hay lắm, bàn hoàn nhập xuất, cái danh từ chữ nho mà nói. Bởi vì quý vị nói quanh co lui tới tức là mình nghĩ ở đi tới đi lui vậy thôi, phải không? Tìm kiếm áo cơm, từ từ tiến gần đến ngôi nhà ấy, liền đến trước cửa, từ xa trông thấy vị đại trưởng giả ngồi ngay sư tử, đông người hầu hạ, quyến thuộc vây quanh, tiền của thu chi và đem bố thí, có rất đông người đi theo phục dịch, hoặc người tính toán vàng bạc châu báu, ghi chép giấy tờ, phân phối từng ban thu chi riêng biệt, tính toán ít nhiều. Khi ấy gã nghèo thấy cảnh như vậy, đứng qua bên đường quan sát họ làm, tự thân suy nghĩ: sao ta đến đây, đây chắc là vua hoặc là thái tử, nếu không sao vậy sẽ bắt trói ta, nếu như không đi bị ép khai sai khiến. Suy nghĩ như thế người nghèo bỏ chạy, đời không trọng nghèo, chẳng ưa kẻ thiếu. Hai cái câu này là không có trong bản Cung Ma La Thập. Chữ nho của nó: thế vô kính bần hỉ cùng sĩ giả. Thế tức là thế gian không có kính cái kẻ nghèo, vô kính bần, mà hỉ cùng sĩ giả, hỉ tức là vui mừng, cùng sĩ tức là kẻ sĩ mà nghèo. Thành ra khi ngài dịch là chẳng ưa kẻ thiếu á, thì nghe vậy cũng được nhưng mà không hay bằng cái bản chữ nho của nó. Tức là thế gian nó không có kính trọng cái kẻ nghèo, mà cũng không có vui với cái kẻ sĩ mà nó nghèo, nó bần tiện, nó hay nghèo hèn. Thì cho quý vị thấy, ví dụ quý vị là con người có học, có ăn học, có bằng cấp mà nghèo hèn hay gì đó là người ta không thích. Cái đó là thấy đời của ta. Thành ra cái này nó rõ hơn, nó rõ hơn ở trong bản Cung Ma La Thập. Mà ngày Trúc Pháp Hộ nói cái, những cái câu này thì mấy ông nhà nho chắc là thích dữ lắm. Vì mấy ông hầu hết là nghèo gì, mấy ông học để mà thi ra làm quan, thi đậu thì được làm quan, thi không đậu thì về làm thầy bói, làm thầy thuốc, hoặc là dạy học, làm môn đồ, thế thôi, chứ chẳng làm gì được hết. Nhưng mà trong bụng thì cứ ấm bức, nghĩ là mình có học mà mình bất phùng thời gì đó. Khi ấy trưởng giả ngồi ngay sư tử, xa thấy con mình thầm lặng vui mừng, sai ngay người hầu đuổi theo giữ lại, gọi kẻ nghèo kia đến đây ta gặp. Người hầu vâng lời đuổi theo bảo rằng buộc ngươi phải về. Gã té xuống đất kinh hãi nghĩ thầm, vô cớ bị hại sao lại bị bắt, họ muốn gì đây? Trưởng giả giàu có thấy con ngã lăn thương xót con mình vô cùng hạ liệt, cũng không tin rằng ta là cha nó, lại vẫn nghi ngờ không xét của cải. Người cha phủ dụ nói với kẻ nghèo, ta có vàng ròng cất chứa tại đây, sẽ cấp cho ngươi đủ thức ăn uống, giữ gìn trông coi, phục dịch các việc. Châu báu ta có bị hư cũ nhiều, bỏ nơi nhơ nhớp không ai sử dụng, ngươi hãy tùy tiện lấy làm của riêng. Quý vị thấy cái này tâm lý nhá, cũng giống như phần trên vậy. Bởi vì công nho sĩ vậy mà nói mà đây này, cái này bố thí cho ngươi xin xài, các ông đâu phải ăn mày quý vị. Còn ở đây cái này là châu báu vàng bạc này, đồ bị hư này, thôi con sửa lấy một con xài. Thế mắc cười phải không? Cũng giống như này, ôi tôi có mấy trăm đô la, mấy ngàn đô la này, nhưng mà tiền này nó hơi cũ, giờ con về con ủi lại, con đem xài. Thấy cho nó mắc cười phải không? Nhưng mà cái đó là nói chuyện tâm lý thôi, tức là cho người ta mà không có làm cái bằng sỉ nhục người ta. Người nghèo nghe bảo những lời như thế, bèn vội tới nơi, vâng lệnh thi hành. theo lời trưởng giả không dám trái lệnh, liền vào trong nhà sửa sang các việc. Khi ấy trưởng giả bên trong cửa sổ quan sát người con biết làm thế nào, tuy là con ta mà quá hạ liệt, chỉ biết tính toán điều khiển xe thôi, tức là làm nghề đánh xe. Ông từ trên lầu đi xuống dưới đất, cởi áo nhơ bẩn thay đồ sang trọng, đi thẳng đến chỗ làm việc của con, bảo con đứng dậy, cần làm việc gì ta sẽ cho ngươi, rất khó gặp ngươi nhân đức bố thí, xoa bóp chân ta rượu nồng ngon ngọt, cấp cho thực phẩm giường ghế đồ dùng, ngựa xe không thiếu, lúc đó ta sẽ cưới vợ cho ngươi. Quý vị nhớ cái đoạn trên phải không? Tức là cái đoạn của Ma Lô Thập không có. Theo Nho Gia thì hồi nãy mình nói là tức là bất hiếu ta mà vô hậu vi đại. Tức là cái bất hiếu mà nặng nhất đó là không có con, có vậy thôi. Vợ mà không để con đi kiếm vợ bé, đi kiếm vợ nhỏ mà để con cho bằng được. Những nhà nho ngày xưa là người ta như vậy. Thế ra đâu nói những cái chuyện mà lúc đó ta về cưới vợ cho ngươi. Dù là bây giờ nếu mà mình lấy cái bản đó mình nói 60 năm thì bây giờ nhỏ đấy chắc là cũng 70-80 tuổi chứ còn gì nữa trời. Và lấy cũng khó lòng mà có con được. Trường giả thông tuệ dần già dạy bảo, con nên nhận lãnh các việc của ta, vì yêu mến ngươi tâm đừng nghi ngại. Người con lần hồi vào trong nhà cha buôn bán cai quản, tính toán thu chi không để thiếu hụt, ngày càng phát đạt, đi tới đi lui, dân dạy tôi tớ các món bảo vật ngọc sám lưu ly đều đem cất giữ kho tàng trong nhà, tất cả các chỗ đều biết tính toán, suy nghĩ biết rõ lợi của tài sản, nhưng vì ngu si riêng giữ kho nhỏ không bằng như cha ở tại bên ngoài. Khi ấy gã nghèo một mình suy nghĩ, người khác không có kho báu như ta. Người cha biết được ý chí con mình, nó tự cho rằng được giàu vô tận. Quý vị thấy cái đoạn này phấn trên nó không có ha. Liền gọi con đến tự thân dạy bảo, ta muốn giao phó tài sản của ta, nên bảo ngươi rằng ta có tất cả vô số tài sản. Sinh hoạt buôn bán tụ tập mọi người trước mặt quốc vương, trưởng giả phạm chí các bậc hiền nhân, tức là giống như đoạn bản của Ma Lô Thập nữa. Sai người công bố lớn nhỏ gần xa, đây là con tôi, bỏ tôi trốn đi đến nơi nước khác, tìm cầu ăn mặc vô cùng nghèo khổ, nay mới trở về cùng tôi xa cách hơn 60 năm. Thì cái này mình nói trở lại, tức là 20-30 năm. Nay đến nước này mới được gặp lại, ở nơi thành ấy mà quên mất tôi. Nơi đây kiếm sống tự nhiên đến đây, tài sản của tôi không thiếu thứ gì, sản nghiệp hiện tại rất là đầy đủ. Tất cả đều đem giao phó cho con sẽ giữ gìn cơ nghiệp của cha, người con vui mừng việc chưa từng có. Ta vốn nghèo nàn của cải tự đến, người cha biết con ý chí sắp hẹn. Quý vị thấy cái này nó nói rõ rệt, tức là cái đại thừa, tức là cái Phật tính là ai cũng có hết, mà tại mình không thấy. Thì nhà hồi nào thì mình có, chứ không phải là không có, không phải là tại vì ông cha ông cho mình đã có sẵn nó rồi, mà mình không thấy. Ta vốn nghèo nàn của cải tự đến, người cha biết con ý chí sắp hèn, tức là người cha biết rõ rệt, này nó cũng vẫn nghĩ là cái này là được, là nhờ cha, tức là nhờ ông Phật đó, mà ông chỉ bày cho thì mới thấy, chứ còn không phải là tại vì nó đã có sẵn trong người mà nó khơi ra được. Phải nhờ ông Phật lại mà ông cậy ra dùng cho nó. Được các kho báu ngày nay ăn ổn, đứng đại đạo sư giáo hóa chúng con thấp hèn, vui ưa pháp nhỏ, Phật độ chúng con, pháp nhỏ tức là pháp tiểu thừa, Phật độ chúng con khiến được ăn ổn, rồi ngày thọ ký sẽ thành Phật đạo, an trụ nhân nơi đây lập hạnh rất nhiều, vô số Bồ Tát tuệ lực vô lượng chỉ bày phân biệt, đạo lớn tối thượng ca ngợi các duyên, muôn ngàn thí dụ chúng con được nghe là con đức Phật, nên gắng cùng sự đạo lớn tối thượng. Nơi đáng kiến lập cho người mắt tuệ sẽ ở thế gian được thành Phật đạo, vì đấng Thế Tôn thực hành như thế, nuôi dưỡng ủng hộ nơi giáo pháp này, phân tích giảng nói tuệ nghĩa tối thắng, rồi sẽ cảm hóa tất cả chúng sinh. Chí nguyện chúng con tâm nghèo suy nghĩ, nếu như được nghe những lời Phật dạy, không chịu thoát khỏi trí tuệ Như Lai, thấy bậc tối thắng tuyên nói nghĩa đạo, trong lòng tự nghĩ đã được niết bàn, không có mong cầu trí tuệ tối thượng, nhờ nghe Thế Tôn chư Phật các cõi được ý hy hữu, sinh tâm vui mừng nơi pháp vắng lặng, tất cả vô lậu đã được dứt trừ, sau được diệt độ, do tư duy này không thành Phật đạo, bởi vì chỉ muốn tới cái niết bàn thôi. Thành Phật đạo tức là thành Phật, chứ không phải là tới niết bàn. Nỗ lực tu hành siêng trừ kiêu mạn, giáo nghĩa chư Phật vi diệu tối thượng chưa từng khuyên giúp, chỉ trụ niết bàn cho là cứu cánh, rõ rệt không? Tấu thắng trọn vẹn được pháp vô vi, xả bỏ ấm cái pháp vô vi tức là cái pháp niết bàn, tức là không sinh không diệt, quý vị biết rồi nhé. Chứ mình nói vô vi với hữu vi nhé. Vô vi tức là không do nhân duyên sinh, hữu vi tức là do nhân duyên nó sinh, mà hễ mà không do nhân duyên sinh thì cũng không bị tiêu diệt. Xả bỏ ấm cái tức là ngũ ấm, ngày đêm tinh cần tung pháp nghĩa không, thoát khỏi khổ đau não phiền ba cõi, Thấy Tôn dạy bảo dùng các nhân duyên và các thí dụ đầy đủ các pháp diện nói tối thắng, thân sinh trí tuệ. Nếu như có người mong thành Phật đạo, chúng con vì họ ban cho pháp sự họ đạt, nhưng con không thích bao giờ. Đấng đại đạo sư, quý vị thấy ban cho pháp sự tức là các ngài này làm thanh văn, nhưng mà các ngài cũng đi giáo hóa chúng sinh, quý vị nhớ gì, các ngài cũng nói pháp, nhưng mà nếu mà người nào đạt được cái gì thì các ngài cũng vậy thôi, chứ không có hoan hỷ gì. Nhưng con không thích bao giờ, vì các ngài cũng vậy thôi, chứ không phải là hoan hỷ là tại thấy chúng sinh nó khá hơn, không phải như cái tâm Bồ Tát. Đấng đại đạo sư khắp cõi thế gian quan sát tất cả những người như con, lo sợ các việc làm cho lợi ích, ân cần khuyên bảo khiến con tin ưa, phương tiện quyền biến giống như người cha. Ví như trưởng giả vô cùng giàu có, biết trí con mình bần cùng hạ liệt mới đem châu báu ban phát cho con. Đấng đại đạo sư nói pháp hy hữu, phân biệt chỉ bày khéo dùng phương tiện, biết rằng chúng con trí thích thấp hèn đều phục tâm con mới ban pháp lớn. Chúng con ngày nay đạt được vô lượng pháp chưa từng có, như nghèo được của Đức Phật giáo hóa, được đạo quý báu, các lậu đoạn trừ, ngày đêm tu tập, giới cấm thiền định, thọ trì giáo nghĩa, tức là giới định tuệ, giới cấm là giới, thiền định tức là định, thọ trì giáo nghĩa tức là tuệ, tức là tam vô lậu học. Tuân lời đạo sư, nay con đã đạt đạo lớn thế tôn, quyến thuộc vây quanh, tu hành tinh tấn, nỗ lực ngày đêm, phạm hạnh thanh tịnh, gương đứng pháp vương, tuệ giác sâu xa mà được đầy đủ quả đức vô thượng, thành tựu vi diệu các lậu không còn. Chúng con hôm nay mới là thanh văn, mới được nghe rõ Phật đạo tối thượng, được Phật hiển bày pháp âm toàn giác, do đã được nghe vượt khỏi sợ hãi, hôm nay mới thành bậc vô sở trước, đem pháp ly thủ. Ly thủ tức là cái bản chữ nho của nó là dĩ vô trước nghị, tức là đem cái pháp vô trước, vô trước tức là không có dính mắc của nó, tức là không dính mắc, thành bậc vô sở trước, thành đem cái pháp vô sở trước đó mà đem giảng cho chư thiên, vì chư thiên thuyết, thế nhân ma vương và cho phạm thiên tất cả quyến thuộc, các loại chúng sinh khắp chúng hữu tình tạo lập tịch nhiên, dứt bỏ sinh tử vô số ức kiếp, giáo pháp Phật giảng rất khó được gặp, xét khắp thế gian không thể sánh kịp, ngày nay giác ngộ hết tội giải thoát, tu hành tinh tấn phấn chấn vui mừng, chúng con quay về đảnh lễ bậc thánh, sở nguyện viên thành như các sông Hằng. Sở nguyện viên thành như các sông Hằng, quý vị thấy tức là những cái sở nguyện, tức là cái nguyện của cái ngài hồi đó, hồi đó nó tức là cái pháp tiểu thừa thì mới là nguyện như các sông Hằng. Thực phẩm y phụng nhiều đến vô lượng, giường nằm ngoại cụ thuần khiết sạch sẽ, gỗ hương trên đàn lấy làm nhà cửa, đệm ngồi mềm mịn để trải lên trên. Những cái phần này trong bản của Ma La Thập mình có giải thích rồi, quý vị nhớ, tức là tất cả những cái này là ẩn dụ nó ra sao thì mình nói rồi, cũng giống như mình nói thiền định các pháp tu sao đó, về quý vị nghe lại cho đó. Lệm ngồi mềm mịn để trải lên trên, nếu người tận bệnh vô số thuốc thang đem đến cúng dường, an trụ độ tận bố thí nhiều kiếp. Ở trong cái bản chữ nho của nó, chỗ này nó thêm một cái câu, lúc mà người ta dịch người ta nhảy mất cái câu này, an trụ độ tận bố thí nhiều kiếp, tức là an trụ quảng độ sở thí kiếp số, rồi tới như giang hà sa sở thọ lập giả vô năng đoạt hoàn, thành ra thiếu một chữ như giang hà sa, tức là như cát sông Hằng. An trụ độ tận bố thí nhiều kiếp như cát sông Hằng, tức là thiếu mất cái chữ đó. Những gì đã chứng, chứng tức là làm, chứ phải, tại vì cái bản chữ nho nó là sở tạo lập giả, những gì đã tạo lập, chứ phải là chứng, chứng tức là mình đắc rồi, không bị mất đi, vô năng đoạt hoàn, pháp Phật cao xa, vô lượng vô hạn, đủ thần túc lớn, kiến lập pháp lực, Phật là đại vương, kham nhận kiên cường, thường tu kiên cố, an ủi khuyên dạy, luôn theo đúng thời, chưa từng buông bỏ vọng tưởng phước hạnh. Nghe thấy nó chướng phải không? Cái bản chữ nho nó là vị tầng tu thiết vọng tưởng phước hạnh, tức là làm tất cả mọi sự lành nhưng mà cũng không xa lánh trần thế, chưa từng buông bỏ những cái vọng tưởng phước hạnh. Phước hạnh nó là vọng tưởng, nó là vọng, nhưng mà mình không buông bỏ nó, tức là vẫn làm phước như thường. Quý vị nhớ cái đó, làm phước nhưng mà không mong cầu là như vậy, tức là của cái người Bồ Tát. Thầy ra luôn theo đúng thời, chưa từng buông bỏ vọng tưởng phước hạnh là như vậy đó, chứ không phải là mình cứ làm phước là mình cầu được cái này cầu được kia, không phải. Mình làm mà mình bỏ vì mình biết nó là cái vọng tưởng, chứ không phải là mình nghĩ được cái gì. Nơi tất cả đời pháp đứng trung tôn đều có lực lớn, Như Lai tối thắng thắp đèn sáng lớn, dạy rất nhiều người biết hàng chúng sinh, tùy sức của họ bao nhiêu chủng loại, điều họ ưa thích, trăm ngàn nhân duyên tùy thuận mở bày, Như Lai đều biết tánh hạnh chúng sinh, tâm niệm người khác, tất cả quần sinh vì nhiều lỗi lầm đưa đến đọa lạc, đem pháp thị hiện đưa về tuệ giác. Tức là hết cái phẩm tin ưa này. Phẩm này là 4 ngày đệ tử của Đức Phật nói trình bày với Đức Phật cái thí dụ vì người cùng tử để chứng minh cho Đức Phật nói là con đã hiểu như vậy. Và phẩm tới là phẩm về cây thuốc rồi thảo dụ đó. Theo cái bản Cung Ma La Thập thì Đức Phật sẽ nói: tôi hiểu ý của các ông, nhưng mà tôi cũng khuyến sách tấn các ông là tất cả mọi thế gian, tất cả các pháp cũng giống như là mưa, như là cây to cỏ nhỏ như vậy. Pháp của Đức Phật là cơn mưa xuống, cây nhỏ thấm nhỏ, cây lớn thấm lớn, có thế thôi. Chứ Đức Phật không có xa lìa ai hết. Xong rồi thì qua cái phẩm kế nữa, Đức Phật mới lại ấn chứng, tức là phụ ký cho 4 ông này. Kỳ tới mình học cái bản Kinh Giới Pháp Hoa này, nó sẽ có thêm 2 cái dụ mới, tức là dụ thầy thuốc và là dụ thợ gốm. Thì qua cái đó mình học, mình sẽ nói thêm.
Bây giờ mình chắp tay cùng gốm.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn tâm cộng đồng.